tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 105 Chuyện Chiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Nguyên và Nguyễn Trình Khánh diễn đọc.
Ta vẫn không thay đổi, ta chẳng quên. Có gì tới bao nhiêu năm đường ta, đưa dù lớn không lùi chân, giữ cho lòng này
không rời nhau,
vẫn những âm cần
gắn bó bên
nhau, bên nhau sống trong cuộc đời đắng mát,
biết bao ân tình, ân tình trái.
Kỳ trước, trong đại hội Ngũ Nhạc Kiếm Phái trên núi Tung Sơn, với sự tham dự của tất cả các đại môn phái, kể cả Thiếu Lâm và Võ Đan, nằm trong âm mưu của Tả Lãnh Thiền, một số các nhân vật Thái Sơn đã loại trừ được Thiên Môn Đạo Nhân, trưởng môn phái Thái Sơn, trong khi Tả Lãnh Thiền gây áp lực, buộc các phái còn lại đồng ý hợp nhất, mà ngôi minh chủ chắc chắn sẽ về tay hắn. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp. Tả Lãnh Thiền đã chuẩn bị đại hội ngũ phái hợp nhất cho thật trang nghiêm long trọng để anh hùng thiên hạ phải kính sợ. Không ngờ từ đâu chui ra 6 cái đồ ôn dịch làm trò, đem cái điển lễ long trọng này biến thành một trò cười. Lòng lão tức giận không có lời nào tả được. Nhưng lão là chủ của Tung Sơn thì không thể tùy tiện nóng nảy, nên đành phải cố nén giận, ngấm ngầm dự tính.
Đợi đại sự thành công, nếu không giết 6 cái đồ vô lại này thì ta không còn là Tả Lãnh Thiền nữa.
Đột nhiên Đào Thực Tiên khóc hu hu la lên.
Không được, không được, sống một kẻ ta người gốc Sơn chưa bao giờ rời xa nửa bước. Nếu làm chủ một ngôi nhà phái thì từ đây phải chia lìa mỗi người một nơi, nên không có làng đâu, thế mạnh lần không có làng đâu.
Lão khóc rất thảm thiết, dường như danh vị trưởng môn của Ngũ Nhạc Phái đã định rồi, mà 6 huynh đệ lão sắp lâm vào cảnh sanh ly tử biệt. Đào Kiếm Tiên nói:
Lập đệ đừng có buồn, 6 huynh đệ chúng ta như cây liền cành, tiểu đệ không nỡ chia lẻ thì ca ca cũng vậy thôi. Nhưng anh hùng đều mong muốn đem chiếc trưởng môn Ngũ Nhạc Phái này giao cho bọn ta, 6 huynh đệ ta không làm được, đành phải phản đối việc Ngũ Nhạc Phái hợp nhất.
Bọn Đào Cao Tiên 5 người cùng nói:
Phải rồi, cứ duy trì Ngũ Nhạc Kiếm Phái như hiện nay, hợp nhất là mấy con mẹ liền.
Đào Thực Tiên nín khóc cười nói:
Dù có muốn hợp nhất thì cũng phải tìm một vị đại anh hùng hào kiệt trong Ngũ Nhạc Phái có kiến thức cao hơn 6 huynh đệ bọn ta, có võ công cao hơn và cũng được mọi người suy tôn như 6 huynh đệ bọn ta. Ê, có con người như vậy làm trưởng môn thì lúc đó hợp phái cũng chưa muộn cơ mà.
Tả Lãnh Thiền thấy để 6 cái đồ ôn dịch này dây dưa tiếp nữa thì càng náo loạn càng hỗn thêm, phải dùng thủ phép khoái đao chém đoạn xạ để chẹn họng bọn họ. Lão liền lớn tiếng nói:
Trưởng môn phái Hằng Sơn rốt cuộc là của 6 người đại hùng hay là người khác? Chuyện của phái Hằng Sơn, 6 người đại hùng làm được hay là làm không được?
Đào Chi Tiên nói:
Sáu vị đại anh hùng bọn ta muốn làm trưởng môn phái Hằng Sơn sao lại không được? Nhưng mà nghĩ đến trưởng môn phái Tung Sơn là Tả lão đệ, 6 người bọn ta mà làm trưởng môn phái Hằng Sơn thì ngang hàng với lão họ Tả, không khỏi có chút chuyện này.
Đào Hoa Tiên nói:
Ngang hàng với Tả lão đệ thì 6 đại anh hùng bọn ta là đương nhiên mất cái thân phận rất lớn rồi, cho nên ngôi vị trưởng môn phái Hằng Sơn đành phải mời Lãnh Hồ Sung gánh lấy đi chứ.
Tả Lãnh Thiền tức đến nỗi thất khổng tóe khói, hắn lạnh lùng nói:
Lệnh Hồ trưởng môn, trưởng môn chức trưởng môn hộ phái Hằng Sơn, môn hạ của quý phái không được quản giáo tốt, mặc cho bọn họ ba hòa hoặc đáp trước mặt anh hùng thiên hạ để lòi cái xấu lộ cái khôn ra.
Lệnh Hồ Sung mỉm cười nói:
Lục vị đạo huynh hồn nhiên ngây thơ, nghĩ ngay nói thẳng, lại không phải là những kẻ xảo ngôn xảo ngữ. Bọn họ thuật lại di ngôn của tiền nhiệm trưởng môn Định Nhàn Sơ Thái của bổn môn, còn có phần dễ tin hơn là lời nói bậy của người phái khác.
Tả Lãnh Thiên hừ một tiếng, lão nói:
Hôm nay Ngũ Nhạc Kiếm Phái hợp nhất, quý phái chắc có dị nghị đặc biệt.
Đinh Hầu Xuân lắc đầu nói:
Phái Hằng Sơn cũng không có dị nghị về vấn đề này. Nhạc Tân Sinh trưởng môn phái Hoa Sơn là ân sư truyền võ nghệ cho Tài Hạ từ lúc vỡ lòng. Tuy hôm nay Tài Hạ quy về phái khác, nhưng không dám quên giáo hối của ân sư đã dạy khi xưa.
Nói như vậy thì trưởng môn vẫn nghe theo ý kiến của Nhạc Tiên Sinh, phái Hoa Sơn có phải không?
Là đúng vậy. Phái Hằng Sơn Tài Hạ sóng vai nắm tay phái Hoa Sơn, đồng tâm hiệp lực.
Tả Lãnh Thiên xoay sang phái Hoa Sơn nói:
Nhạc Tiên Sinh, lệnh cổ trưởng môn không quên ân nghĩa của tiên sinh đối với lệnh hồ trưởng môn khi xưa, thật đáng mừng. Tiên sinh đối với việc ngũ phái hợp nhất tán thành hay phản đối cũng được, lệnh hồ trưởng môn đều đi theo tiên sinh, không biết tôn ý của tiên sinh như thế nào.
Nhạc Bất Quần nói:
Trước khi Tả Minh Chủ đề cập đến câu này, tuy Tài Hạ đã từng suy nghĩ chuyện này rất nhiều, nhưng muốn chọn lọc ra một việc làm hoàn hảo chu toàn không phải là chuyện dễ.
Nhất thời trên ngọn núi, mấy ngàn mục quan của quần hùng đều nhìn về phía lão. Có nhiều người nghĩ:
Phái Hoành Sơn thế cô lực lượng, phái Thái Sơn nội bộ chia rẽ, đều không đủ phản kháng phái Tung Sơn. Bây giờ hai phái Hoa Sơn Hằng Sơn liên thủ với nhau, lại thêm phái Hành Sơn nữa, thì có thể so cao thấp với phái Tung Sơn được rồi đấy.
Nhạc Bất Quần nói:
Phái Hoa Sơn Tài Hạ sáng lập hơn 200 năm, trung gian đã từng có tranh chấp giữa hai phái Kiếm Tông và Khí Tông, các vị tiền bối võ lâm đều đã biết. Tài Hạ nghĩ đến thảm trạng ngày trước hai phái tự tàn sát lẫn nhau, quy đến ngày hôm nay vẫn còn phát sợ.
Liên Hồ Xuân thầm nghĩ:
Sư phụ đã từng nói chuyện tranh chấp của hai phái kiếm khí phái Hoa Sơn là chuyện xấu hổ của môn hộ bổn phái, không nên để cho người ngoài được biết. Thế mà tại sao bây giờ sư phụ lại công nhiên nói ra chuyện nhục thiên hạ?
Hắn lại nghe giọng nói lanh lảnh của Nhạc Bất Quần, thanh âm truyền đi mấy dặm, mỗi câu nói đều ở nơi xa có hồi âm vọng lại. Hắn thầm nghĩ:
Sư phụ tu luyện Tử Hà Thần Công đã đến cảnh giới càng cao, cái thanh âm nói ra vận dụng đầy nội lực nên không còn giống như trước đây nữa.
Nhạc Bất Quần nói tiếp:
Cho nên Tại Hạ nhận thấy rằng các tôn phái môn hộ trong võ lâm phân tán không bằng hợp lại. Trăm ngàn năm nay trên giang hồ thù hằn chém giết lẫn nhau, không biết có bao nhiêu đồng đạo võ lâm chết uổng mạng. Xét cho cùng, phần nhiều là vì ý kiến môn hộ mà ra. Tại Hạ thường nghĩ, nếu trong võ lâm không còn phân biệt tông phái môn hộ, thiên hạ là một nhà, ai ai cũng coi như đồng bào, như thủ tục, thì thảm kịch máu chảy đầu rơi 10 phần ít nhất có thể giảm được 9. Anh hùng hào kiệt không đến nỗi táng mạng sớm. Trên đời này có rất ít cô nhi quả phụ không nơi nương tựa.
Nhạc Bất Quần thuyết một hơi, lời nói của lão chứa đầy tình đau xót cho đời. Có đại đa số người gật đầu, có người nói khẽ:
Nhạc Bất Quần được người ta xưng tụng là quân tử kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng có con người có đủ lòng nhân đó.
Phương Chiếm Đại Sư chắp tay nói:
Thiện tài, lời nói của nhà cư sĩ thật đầy lòng thương yêu con người. Nếu người trong võ lâm có cách suy nghĩ như nhà cư sĩ, thì do tanh mưa máu, đào kiếm phân tranh đều sẽ không còn nữa. Thiện tài.
Nhạc Quốc Quân nói:
Đại sư quá khen, một chút thiền kiến của Tài Hạ, lịch đại cao tăng đại đức Chùa Thiếu Lâm đương nhiên đã sớm nghĩ qua rồi. Thanh vọng địa vị của Chùa Thiếu Lâm trong võ lâm, chỉ cần đăng cao hô hào một tiếng, thì kẻ sĩ cao minh chắc tuyệt của các nhà, các phái đều hưởng ứng ngay. Hàng trăm hàng ngàn năm nay tất có thể làm nên việc lớn. Cố nhiên võ công của các nhà, các phái lưu truyền bất đồng, pháp môn tu luyện khác nhau, mỗi người học võ không phân môn phái, môn hạ, thật không phải là chuyện dễ. nhưng quân tử hòa như bất đồng. Võ công có thể không giống nhau và vẫn có thể có hòa khí, nhưng cho đến ngày hôm nay trên giang hồ vẫn còn chia rẽ môn phái, hoặc minh tranh hoặc ám đấu. Vô số tâm huyết tính mạng đã hao phí với những cuộc đấu tranh vô vị. Trước này những kẻ sĩ cao minh đều biết phân môn phái, môn hộ có đại hòa, thì tại sao không hạ quyết tâm để tiêu trừ đi? Tại hạ còn không hiểu. Đối với chuyện này đã khổ tâm suy nghĩ nhiều năm, cho đến trước đây mấy ngày tại hạ mới tình ngộ, hiểu rõ mấu chốt bên trong của nó. Chuyện này có quan hệ đến sinh tử phúc họa của toàn thể đồng đạo trong võ lâm. Tại hạ không dám tự giấu kín, kính cẩn nói ra, xin các vị chỉ giáo.
Quần hào nhao nhao lên nói.
Xin cứ nói, cứ nói.
Kiến giải của Nhạc tiên sinh nhất định là rất cao minh rồi. Không biết rốt cuộc là cái nguyên nhân gì?
Em muốn thanh trừ môn hộ phái khác thì khó như lên trời á.
Nhạc Bắc Quần chờ tiếng quần hào lắng xuống, lão mới nói.
Tại hạ chuyên tâm suy nghĩ, phát giác đạo lý bên trong. Thì ra là ở sự khác biệt giữa chức cấp và chức tiệm. Xưa này có người trong võ lâm hy vọng tiêu trừ môn hộ các phái, từng nóng lòng muốn nhất cử và tiêu trừ hết giới hạn giữa các tông phái, môn hộ. Thật không biết lâu đời thì khó sửa. Tông phái trong võ lâm lớn có mấy chục, nhỏ có hơn ngàn. Mỗi môn hộ đều có truyền thống mấy chục năm, thậm chí có đến hàng trăm hàng ngàn năm. Muốn cất tay một cái mà tiêu trừ hết thì thật là khó như lên trời.
Tả Linh Thiền nói.
Theo cao kiến của Nhạc tiên sinh, muốn tiêu trừ khác biệt tông phái môn hộ thì tuyệt không thể được đâu. Nói như vậy há không khiến cho người thất vọng hay sao?
Nhạc Bút Quân lắc đầu nói.
Tuy gian nan bạc phần, nhưng không phải là không làm được. Vừa rồi tại hạ đã nói, sự sai biệt ở đây chính là sự bất đồng giữa cấp tốc và hỏa hoãn. Người ta thường nói dục tốc bất đạt, chỉ cần phương châm biến đổi thì đồng đạo trong thiên hạ hiệp lực mà làm, thời gian có thể 50 năm hay 100 năm, không có lý nào mà không thành.
Tả Lâm Thiền thở dài nói.
50 năm, 100 năm, anh hùng hào hán ở đây 89 phần đều đã trở thành nắm xương khô rồi.
Nhạc Bất Quần nói.
Chúng ta phải tận lực, việc thành công hay không là ở trong tay chúng ta, bất tất phải tính toán. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân ăn quả. Chúng ta chỉ trồng cây để hậu nhân hưởng phúc thanh lương, há không phải là mỹ sự hay sao? Và lại 50 năm, 100 năm là thời hạn đại thành tựu, ít nhất trong thời gian 8 năm, 10 năm cũng đã thấy có chút thành tựu nho nhỏ trước mắt rồi.
Tả Lâm Thiền nói.
8 năm, 10 năm thì có chút thành tựu thì cũng hay lắm rồi. Vậy không biết kế sách tiến hành như thế nào?
Nhạc Bất Quần mỉm cười nói.
Việc làm trước mắt của Tả Minh Chủ là mỹ sự đại phúc cho đồng đạo giang hồ. Chúng ta muốn nhất cử mà có ý kiến tiêu trừ môn hộ tông phái thì không cách nào làm được. Nhưng các nhà các phái ở khu vực gần nhau, võ công tương tự nhau và khổ tương giao hảo, đồng tâm hiệp lực hợp phái trước, thì trong vòng 8 năm, 10 năm, môn hộ tông phái dần dần giảm đi hơn một nửa. Ngũ nhạc kiếm phái ta hợp thành ngũ nhạc phái, có thể làm gương mẫu cho các nhà, các phái. Đó là việc lớn, có thể được tuyên dương ngàn năm trong võ lâm.
Nhạc Bất Quần vừa dứt lời, quần hào hoan hô.
Thì ra phải qua sơn thắng thành ngũ phái hợp nhất.
Lê Hồ Xuân giật mình kinh hãi, hắn thầm nghĩ.
Không ngờ sư phụ lại tán thành việc hợp phái. Ta đã nói phái Hàng Sơn theo ý kiến phái Hoa Sơn, sư phụ nói tán thành hợp phái. Như vậy là ta không thể nuốt lời được rồi.
Thank you.
Nên Hồ Xuân bồn chồn lo lắng. Hắn đưa mắt nhìn Phương Chiến đại sư và Xuân Rư đạo nhân, chỉ thấy hai lão đều lắc đầu, thần sắc buồn bã. Tả Lánh Thiền vẫn lo Nhạc Bất Quần sẽ chống đối dị nghị. Nhạc Bất Quần giỏi về biện luận, thanh danh vang vọng trên giang hồ, không thể bắt bẻ được lão. Vạn lần không ngờ lão lại tán thành hợp phái, thật là đại hỷ không có gì bằng. Tả Lánh Thiền nói:
"Phải tu sơn tán thành, ngũ phải hợp nhất. Thành thật mà nói, vốn chỉ là nghĩ đến đạo lý đoàn kết nhất trí sẽ thành công. Cảm thấy hợp lại thì mạnh, mà phân ra thì yếu. Nhưng hôm nay nghe Nhạc tiên sinh nói đạo lý này, khiến cho tại hạ vỡ lẽ ra, mới biết thì ra ngũ phái hợp nhất đối tiền đồ võ lâm có mối quan hệ trọng đại như vậy, chứ không phải là chuyện có lợi cho ngũ phái chúng ta mà thôi."
Nhạc Bất Quần nói:
"Sau khi ngũ phái ta hợp nhất, nếu muốn trương đại thế lực của mình cùng các môn phái tranh hùng đấu thắng, thì chỉ có làm tăng thêm phong ba cho võ lâm. Đối với ngũ nhạc phái ta, cố nhiên chưa chắc có tốt lành gì. Đối với đồng đạo giang hồ thì họa nhiều hơn phúc, cho nên tông chỉ hợp phái tất phải dựa vào bốn chữ, tức tranh giải phân, đấu tranh để xóa bỏ sự ngăn cách. Tài hạ thiết nghĩ tâm trạng của bằng hữu đồng đạo cho rằng sau khi ngũ nhạc phái ta hợp nhất, đối với các phái hoặc có bất lợi. Về điểm này các vị cứ yên tâm."
Quần hùng nghe lão nói mấy câu này, có người dường như vừa lòng, có người bán tính bán nghi. Tả Lâm Thiền hỏi:
"Nếu nói như vậy thì phải hòa sơn tán thành hợp phái à?"
Nhạc Bất Quần đáp:
"Đúng như vậy."
Lão ngừng một lúc, nhìn lên Hồ Xuân nói:
"Lệnh Hồ trưởng môn với Hàng Sơn trước đây đã từng là môn hạ Hoa Sơn. Tại hạ và Lệnh Hồ trưởng môn đã có tình sư đồ 20 năm. Trưởng môn ra khỏi môn từ Hoa Sơn, nhưng Lệnh Hồ trưởng môn vẫn không bỏ đi, lúc nào cũng tâm niệm không quên tình nghĩa ngày trước của tại hạ đối với trưởng môn, mong muốn cuối cùng được ở cùng bổn phái của tại hạ. Hôm nay tại hạ đã hứa với Lệnh Hồ trưởng môn muốn đồng quy một phái, cũng không phải là chuyện khó gì."
Lệnh Hồ Xuân lòng chấn động, nhưng liều hiểu ra
sư phụ hứa với ta trở lại môn hạ của sư phụ, thì ra không phải là quay về Hoa Sơn, mà là sau khi ngũ phái hợp nhất, ta, sư phụ và sư nương cùng ở trong một phái, vậy thì hay biết mấy.
Nhưng hắn lại nghĩ,
vừa rồi sư phụ nói ngũ phái hợp nhất tông chỉ là bốn chữ, tức tranh giải phân. Nếu thật như vậy thì ngũ phái hợp nhất là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Không hiểu tiền đồ kết thông của ngũ nhạc phái dựa theo tông chỉ của sư phụ ta hay dựa theo tông chỉ của Tả Lãnh Thiền. Nếu hai phái Hoa Sơn, Hàng Sơn ta đồng tâm hiệp lực, thế với Hành Sơn cùng với những đạo hữu trong phái Thái Sơn và phái giữa ta đối kháng với phái Tung Sơn và một nửa phái Thái Sơn, chưa chắc không thể chiếm được phần thắng.
Tư tưởng của Lệnh Hồ Xuân dồn dập như nước triều dân. Tả Lâm Thiền nói:
"Chúc mừng Nhạc tiên sinh và Lệnh Hồ trưởng môn. Từ hôm nay trở đi, Hiền sư đồ trở về một phái, thật là hy sự trong trời đất."
Mấy trăm người trong quần hào vỗ tay reo hò. Bỗng nhiên Đào Chi Tiên lớn tiếng nói:
"À, chuyện này không ổn rồi, không ổn, vô cùng không ổn rồi."
Đào Cán Tiên hỏi:
"Tại sao lại không ổn?"
Đào Chi Tiên hỏi:
"Ê, trưởng môn phái Hoa Sơn vốn là sáu huynh đệ ta làm, có phải không?"
Bọn Đào Cán Tiên năm người cùng đáp:
"Ê, đúng như vậy."
Đào Chi Tiên hỏi tiếp:
"Sau đó bọn ta lịch sự nhường cho Lệnh Hồ Xuân, có phải không?" "Bọn ta nhường cho Lệnh Hồ Xuân với một điều kiện là muốn Lệnh Hồ Xuân phải bám thù cho ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh và Định Giật, có phải không?"
Lão hỏi câu này, bọn Đào Cán Tiên năm người cùng đáp:
"Đúng như vậy."
Đào Chi Tiên nói:
"Nhưng người sát hại ba vị sư thái lại ở trong ngũ nhạc kiếm phái. Theo ta thấy, nếu không phải người họ Tả thì cũng là người họ Hiểu, hoặc không phải là người họ Tả họ Hiểu là người họ Chung. Nếu Lệnh Hồ Xuân gia nhập ngũ nhạc phái cùng với người họ Tả, họ Hiểu hay họ Chung trở thành đồng môn sư huynh đệ, thì làm sao có thể động đao động thương để báo thù cho các vị sư thái được?"
Đào Cúc Mũi Tiên cùng nói:
"À, không sai chút nào."
Tả Lâm Thiền tức giận thầm nghĩ:
"Sao có độ ổn dịch này sỉ nhục ta trước mặt mọi người. Nếu để cho bọn người sống thêm mấy giờ nữa thì e còn không ít những lời cản trở.
Đào Kinh Thiên lại nói:
Nếu lệnh hồ sông không báo thù cho Định Ngàn Sơn Thái thì không thể làm trưởng môn phái Hàng Sơn được, có phải không? Nếu hắn không làm trưởng môn phái Hàng Sơn thì không cầm quyền được phái Hàng Sơn, có phải không? Nếu hắn không cầm quyền phái Hàng Sơn thì phái Hàng Sơn có chịu gia nhập ngũ phái hay không lại là chuyện không thể do lệnh hồ sông quyết định được, có phải không?
Lão hỏi câu này, Đào Cốc Ngũ Tiên cùng đáp:
Đúng như vậy.
Đào Cánh Tiên nói:
Một phái không thể không có trưởng môn. Lệnh Hồ Sông đã không được làm trưởng môn phái Hàng Sơn thì phải đề cử một người cao minh khác, có phải không? Trong phái Hàng Sơn có 6 vị anh hùng võ công cao cường, kiến thức phi phàm, làm chức Định Nhãn Sư Thái vốn sớm nhận định như vậy. Ngay cả Tả Minh Chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái vừa rồi cũng đã nói 6 vị võ công cao cường, kiến thức phi phàm, Tả Mỗ ngưỡng mộ từ lâu, có phải không?
Đào Cánh Tiên hỏi thì năm huynh đệ của lão cũng cùng đáp:
Đúng như vậy rồi.
Người hỏi thanh âm càng lúc càng vang lâu, năm người trả lời cùng lúc càng hùng hồn. Quần hùng đến dự cảm thấy nực cười, hai là thấy có người đến làm náo loạn phái Tung Sơn thì nhiều người hưởng ứng náo loạn theo, mấy chục người cùng la to theo Đào Cốc Ngũ Tiên.
Đúng rồi, đúng rồi.
Sau khi nhà Quốc Quần tán thành chuyện hợp nhất ngũ phái, lòng Lệnh Hồ Sung càng rối bời. Bây giờ nghe Đào Cốc Ngũ Tiên đem chuyện đó ra nói loạn lên, lòng hắn cảm thấy vui mừng, dường như sáu huynh đệ này đang tìm cách giải dây cho hắn. Nhưng nghe một lúc, đột nhiên hắn thấy kỳ lạ.
Trước này Đào Cốc Ngũ Tiên nói năng lung tung, câu trước lộn xộn với câu sau, nhưng đến Tung Sơn mỗi câu bọn họ nói ra luôn hàm chứa thâm ý. Vừa rồi những lời đấy họ nói dường như rất thấu đạt tình ý, rõ ràng là có sự chuẩn bị từ trước, khiến cho người khó biện bạch được. Khác cả những lúc bình thường bọn họ nói chuyện, chẳng lẽ có cao nhân nào đang lấm đầm chỉ điểm cho bọn họ?
Đào Hoa Tiên nói:
Sáu vị đại anh hùng võ công chắc tuyệt, kiến thức phi phàm cho phái Hàng Sơn đó là ai? Các vị không phải là người ngu, chắc cũng đã biết rồi, có phải không?
Hơn 100 người cùng cười rần lên đáp:
Biết rồi.
Đào Hoa Tiên nói:
Chuyện thị phi trong thiên hạ có công luận xét đoán, bởi vì công đạo ở trong lòng người. Xin hỏi các vị, sáu vị anh hùng này là ai đấy ạ?
Trong tiếng cười rần rần, hơn 200 người cùng đáp:
Là Đào Cốc Lục Tiên chứ còn ai nữa.
Đào Văn Tiên nói:
Chính xác, chính xác. Nếu nói như vậy thì sáu anh em tài hạ không thể từ chối nhà mình trưởng môn của phái Hàng Sơn, phải cố gắng làm đức cao vọng trọng, mọi người hy vọng trăng rằm trăng tròn, nước chảy đá mòn, núi cao chống đập, môn hộ đại khai.
Lão càng nói càng hăng, quân hùng ôm bụng cười nhạt nhẽo. Không ít người phái Tung Sơn lớn tiếng quát tháo:
Sao có được ôn dịch ở đây làm cái trò khỉ như vậy hả? Mau cút xuống núi cho ta đi.
Đào Chi Tiên nói:
Kỳ thật, bọn Tung Sơn các ngươi quân hợp nhất ngũ phái mới tìm trăm phương ngàn kế, 16 vị đại anh hùng phái Hàng Sơn quang lâm đến Tung Sơn, mà bây giờ các ngươi lại muốn đuổi bọn ta đi là thế nào hả? Sáu vị đại anh hùng bọn ta mà đi rồi đó thì cái bọn tiểu anh hùng, tiểu nữ anh hùng còn lại của phái Hoa Sơn cũng đều xuống núi Tung Sơn hết giáo, thì cái chuyện hợp nhất ngũ phái này của các ngươi liệu có thành được hay không hả? Các bằng hữu phái Hoàng Sơn, chúng ta xuống núi đi thôi, để bọn họ hợp nhất bốn phái. Tả Anh Thiền thích làm trưởng môn tứ nhà phái thì cứ để mặc kệ cho hắn làm, phái Hoàng Sơn chúng ta không thèm xem một tháo nhiệt ở đây nữa.
Bọn nữ đệ tử Nghi Hòa, Nghi Thanh hận Tả Lánh Thiền tận xương, nghe Đào Chi Tiên nói vậy liền cùng hô lên: Thôi chúng ta đi thôi. Tả Lánh Thiền vừa nghe liền hoang mang, lão nghĩ:
Phái Hoàng Sơn mà đi thì ngũ nhạc phái biến thành tứ nhạc phái, từ xưa đến nay thiên hạ chỉ biết có ngũ nhạc, quyết không có lý nào thiếu một để thành tứ nhạc. Dù bốn phái hợp nhất, ta làm trưởng môn tứ nhạc phái cũng chẳng vinh quang gì, không những mất hết oai phong mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ trong võ lâm.
Lão liền nói:
Các vị bằng hữu phái Hàng Sơn có gì từ từ nói, hà tất phải vội vã như vậy?
Đào Thanh Thiên nói:
Tại lúc cáo mày tròn, quan tâm tiếng hô của người lớn tiếng quát tháo đuổi bọn ta xuống núi, chứ không phải là bọn ta tự ý vấn đề đâu.
Tả Lãnh Thiền hừ một tiếng, nhìn Lệnh Hồ Sung nói:
Lệnh Hồ trưởng môn, chúng ta là người học võ, lời nói như ngàn vàng, trưởng môn nói là sẽ làm theo ý của Nhạc Tiên Sinh thì không thể nuốt lời lập ngờ được.
Lên Hồ Xuân đưa mắt nhìn Nhạc Bắc Quần, thấy mặt lão đầy vẻ quan tâm, gật đầu với hắn. Lên Hồ Xuân quay lại nhìn Phương Chính Đại Sư và Xuân Hư Đạo Nhân, thấy hai lão liên tục lắc đầu, hắn không biết phải làm sao, thì lại nghe Nhạc Bắc Quần nói:
Xuân Nhi, ta với người xưa này tình như phụ tử, sư nương của người đối đãi với người không tệ, chẳng lẽ người không muốn đoàn tụ vui vẻ với chúng ta như ngày xưa hay sao?
Lên Hồ Xuân nghe câu nói này cảm động nước mắt lưng tròng, không nghĩ ngợi nữa lớn tiếng nói:
Sư phụ, sư nương, hài nhi luôn ước mong như vậy, các vị tán đồng tuyệt bố phái hợp nhất, hài nhi không dám trái lệnh.
Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp:
Nhìn huyết hải thâm cừu của ba vị sư phái.
Nhà Quốc Quần lớn tiếng nói:
Ba vị sư phái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Giật phái Hàng Sơn không may bị người ám toán, đồng đạo Võ Lâm không ai không đau lòng thương tiếc. Từ nay về sau, chúng ta ngũ phái hợp nhất, chuyện của phái Hàng Sơn là chuyện của Nhạc Mỗ Tài, điều trước mắt là chúng ta phải điều tra rõ hung thủ, sau đó với sức lực của ngũ phái chúng ta cùng sự hiệp lực của đồng đạo Võ Lâm thì dù hung thủ có tấm thân kim cương bất hoại, chúng ta cũng bầm hắn nát ra như tương. Sùng Nhi, người không cần lo lắng, hung thủ này dù là nhân vật tuyệt đỉnh trong ngũ nhạc phái ta thì chúng ta cũng quyết không buông tha cho hắn.
Lời nói này hùng hồn lẫm liệt, chắc như đinh đóng cột, tuyệt nhiên không phải là lời nói suông. Chúng nữ đệ tử phái Hằng Sơn liền quan hô, Nghi Hòa lớn tiếng nói: Lời Nhạc Tiên Sinh nói rất đúng, nếu tôn giá có thể chủ trì đại cuộc, trả được huyết hải thâm thù cho ba vị sư tôn của bọn mình đi, phái Hằng Sơn từ trên xuống dưới đều cảm ơn đức đại đức này. Nhạc Quốc Quần nói:
Chuyện này đã đặt lên vai Nhạc Mỗ. Trong vòng 3 năm, nếu Nhạc Mỗ không thể báo thù cho ba vị sư thái thì đồng đạo Võ Lâm có thể nguyên rủa Nhạc Mỗ là quân vô sĩ, tiểu nhân, đê tiện.
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta